thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.
Cùng với việc đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua các trường học trên địa bàn thành phố luôn chú trọng phát triển hệ thống thư viện nhà trường.
Chỉ vì thiếu hiểu biết và vô tâm mà nhiều phụ huynh vẫn hàng ngày đựng cháo cho con vào những chiếc hộp nhựa dùng một lần mỗi khi mua đồ ăn cho con. Chính vì sự tiện dụng mà nhiều người không biết rằng đằng sau đó là những nguy hại sức khỏe khôn lường. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 28 CTTTG về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định. Chỉ thị nêu rõ, hiện nay tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định tham gia giao thông đang gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, vận tải, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông. Đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định để có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, ban ngày trời nắng nóng, đêm và sáng sớm thời tiết se lạnh, xen kẽ có mưa rào. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh gây hại lúa. Cụ thể, toàn tỉnh đã có gần 2.000 hectare lúa bị nhiễm dày các loại với mật độ phổ biến từ 140 đến 400 con trên mét vuông, nơi cao từ 600 đến 10.000 con trên mét vuông ở các huyện Phú Bình, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương. Hơn 800 hectare lúa bị nhiễm bệnh khô vằn với mật độ trung bình 5 đến 10%, nơi cao từ 20 đến 30% rảnh bị hại, tập trung ở thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công. Ngoài ra còn có bệnh đạo ôn trên lúa nếp, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và bọ xít dài gây hại cục bộ. Dự báo trong thời gian tới các loại sâu bệnh sẽ tiếp tục gây hại trên trà lúa mùa muộn. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng dày nâu, dày lưng trắng, nhện ré, bệnh khô vằn trên lúa mùa muộn để có biện pháp chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến năng suất và tránh tâm lý chủ quan cuối vụ. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 41.368 ha lúa, trong đó lúa mùa chung chiếm 30%, lúa mùa muộn chiếm 20%. Hiện nay, diện tích lúa mùa muộn bà con đã thu hoạch xong, lúa mùa chung đang trong giai đoạn chín sữa, thu hoạch, lúa mùa muộn đang ở giai đoạn chỗ. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu các trạm trồng trọt và bảo vệ 9 huyện thành thị tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại lúa nhằm đảm bảo năng suất cũng như chất lượng lúa.
Chiều 6 tháng 10, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban dân các phường xã, phụ trách công tác giảm nghèo, cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội các xã phường. Tại buổi tập huấn, đồng chí trưởng phòng bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn về quy trình rà soát hộ nghèo và các tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, hướng dẫn cách thức điền thông tin một số bảng biểu mẫu. Theo hướng tiếp cận đa chiều, giảm nghèo không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nâng cao thu nhập, đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân, mà cần phải giúp họ tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Việc xác định hộ nghèo thuộc diện đa chiều sẽ được xác định dựa vào yếu tố trên nguyên tắc tính điểm các chỉ số đo lường. Năm 2016, chuẩn nghèo mới của thành phố Thái Nguyên được xác định theo quyết định 59/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, hộ nghèo khu vực nông thôn có mức thu nhập 700.000 đồng một người một tháng, đối với khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Chuẩn cận nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng. Ở khu vực thành thị có mức thu nhập 1,3 triệu đồng một người một tháng. Việc xác định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ngoài chỉ tiêu ước tính thu nhập hộ gia đình còn tính cả chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản dựa trên 5 chiều gồm giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý để công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới đảm bảo chính xác, khách quan, đem lại hiệu quả cao.
Ngày 7 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn khối doanh nghiệp quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2016. Trong quý 3 2016, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp duy trì tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi trên 800 lượt công nhân lao động với số tiền gần 170 triệu đồng, tổ chức tặng trên 8.000 suất quà cho đoàn viên, con công nhân lao động nhân dịp Tết Trung thu trị giá 950 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cùng các công đoàn cơ sở đã tín chấp cho trên 100 công nhân lao động vay số tiền trên 2,3 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ quỹ trợ vốn công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thành lập được 2 tổ tự quản công nhân lao động trong các khu nhà trọ trên địa bàn. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi đoàn viên công đoàn. Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh được triển khai có hiệu quả. Trong quý 3, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã thành lập và ra mắt 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 600 đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trong khối còn thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện thông qua hoạt động tặng quà cho các xã vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu 80-90% công nhân lao động trong doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cũng như tổ chức có hiệu quả hoạt động đối thoại giữa tập thể người lao động với chủ doanh nghiệp.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của hội ngày càng được nâng cao, đời sống cán bộ, hội viên ngày càng ổn định, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Một trong những thành công của hội chính là thành lập mô hình điểm chi hội phụ nữ 503 sạch, chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời tích cực chủ động vận động hội viên và nhân dân hiến đất, đóng góp tiền ngày công làm đường giao thông nông thôn, mở rộng xây mới nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng. Theo đó, đã có 60 hộ dân hiến đất và tài sản trên đất trị giá trên 2 tỷ đồng xây dựng tuyến đường Z115, đóng góp tiền đối ứng làm bê tông trên 1,2 tỷ đồng, tu sửa xây mới và mua trang thiết bị phục vụ cho 6 nhà văn hóa xóm và trung tâm văn hóa của xã trên 2 tỷ đồng, v.v. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thành lập các câu lạc bộ, các mô hình phát triển kinh tế và chủ động khai thác các nguồn vốn vay giúp hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thay đổi diện mạo xã ngày càng khang trang và sạch đẹp hơn.
Trong 9 tháng năm 2016, Tổ quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị phường Túc Xuyên đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Cụ thể, tổ đã phối hợp với công an phường kiểm tra các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa trên các trục đường chính, nhất là trục đường Bến Oánh. Qua kiểm tra đã thu giữ 70 tang vật, lập biên bản tiêu hủy 180 kg rau củ quả các loại không đảm bảo chất lượng, phát hiện gần 50 trường hợp vi phạm về sử dụng máy bạt sai quy định và xử phạt hành chính gần 120 trường hợp bày bán hàng không đúng nơi quy định, làm mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị với số tiền thu được gần 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thời gian tới, Tổ quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị phường Túc Duyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các trục đường Bến Oánh, Phùng Chí Kiên, Phan Đình Phùng và đường Bến Tượng, đồng thời tiếp tục triển khai ký cam kết về công tác đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị đến toàn thể nhân dân 24 tổ dân phố trên địa bàn.
Ngôi nhà khăn quàng đỏ là phong trào được Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phát động từ tháng 5 năm 2015 tới 61 liên chi đội trên địa bàn nhằm huy động sự quyên góp ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngay sau khi phát động, các liên đội đã tích cực triển khai tới các đội viên quyên góp bằng tiền mặt. Đến nay đã có 42 liên đội thu được số tiền hơn 40 triệu đồng cho phong trào. Thời gian tới, Hội đồng đội thành phố sẽ tiếp tục huy động thêm sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phấn đấu thu số tiền hơn 70 triệu đồng. Số tiền thu được sẽ dành để xây dựng một căn nhà cho đội viên nghèo. Dự kiến căn nhà sẽ được khởi công vào tháng 11 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển hệ thống thư viện nhà trường, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tra cứu tài liệu của cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học hiện nay.
Thư viện trường Trung học cơ sở Túc Duyên là một trong các thư viện đạt chuẩn đã được công nhận là thư viện tiên tiến. Thư viện hiện có trên 10.000 bản sách các loại với 2 phòng đọc riêng biệt dành cho giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thư viện, nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa gắn với phong trào đọc sách nhằm khơi dậy tinh thần đọc sách trong mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Trung bình mỗi tháng, thư viện nhà trường thu hút trên 30 lượt người đến mượn và đọc sách tại chỗ. Chị Vi Thị Hòa, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ.
Trong những năm gần đây, công tác thư viện trong các trường học đã được quan tâm và đầu tư có hiệu quả. Phần lớn cán bộ thư viện thì được đào tạo và có trình độ chuyên môn về công tác thư viện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do việc thiếu biên chế so với định mức được quy định, nên cũng có một số nhà trường thì hiện tại phải phân công giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện. Nhưng với cái nhiệm vụ được giao, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn về công tác thư viện cho tất cả các cán bộ và giáo viên đảm nhiệm công việc này. Và chúng tôi cũng đã tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi để góp phần nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cái đồng chí được giao nhiệm vụ công tác thực hiện công tác thư viện trong nhà trường.
Hiện thành phố Thái Nguyên có 61 trường thuộc 2 cấp học tiểu học và trung học cơ sở đều có thư viện, trong đó có 54 thư viện đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ gần 90%. Thư viện trường học đạt chuẩn đã cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các loại tài liệu khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện trường học cũng ngày càng được chuẩn hóa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian tới thì nhà trường sẽ cố gắng là xây dựng một cái thư viện tiên tiến hơn, đầu tư những cái trang thiết bị, ví dụ như là máy tính để cho các em có thể sử dụng, vừa sử dụng được các cái tài liệu truyền thống và vừa sử dụng được những cái tài liệu số trên các cái website của Bộ Giáo dục và làm những cái clip nó mang những cái tính chất phổ biến và tuyên truyền đến giáo viên, học sinh để cho các em học sinh hiểu được là cái giá trị rồi là cái tầm quan trọng và cái lợi ích của mình khi đến với thư viện.
Để các thư viện trường học ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục khắc phục các hạn chế còn tồn tại, đồng thời tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoại khóa nhằm khơi dậy phong trào đọc sách của học sinh tại thư viện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ là thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên giao dịch cuối tuần trước, vàng SJC bán ra chỉ niêm yết ở mốc 36,15 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Liên tiếp theo đà giảm trên, vàng SJC tuần này tiếp tục giảm mạnh, tụt khỏi mốc 36 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 7 tháng 10, Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên báo giá bán ra của vàng SJC là 35,5 triệu đồng một lượng, mua vào 34,9 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 650.000 đồng một lượng. Theo đà giảm này, hai loại vàng 3 số 9, 4 số 9 cũng giảm theo. Nguyên nhân của lần giảm mạnh này là do giá vàng thế giới tuần qua liên tục giảm. Mặc dù vậy, giá vàng trong nước vẫn đang giảm chậm hơn so với thế giới. Nếu phản ánh đúng mức giảm của giá vàng ngoại thì giá vàng nội phải có mức giảm lên tới 1 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 1,3 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã giảm hơn 1 triệu đồng một lượng. Dự kiến trong thời gian tới, thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục có những biến động khó lường. Giá xăng giảm thêm gần 200 đồng một lít. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel là 208 đồng một lít, trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu khác như hiện hành.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cháo dinh dưỡng là một sản phẩm được khá nhiều bà mẹ lựa chọn cho con cái mình vì không có đủ thời gian để có thể tự nấu cho con ở nhà. Tuy nhiên, những hộp nhựa dùng để đựng cháo thì chủ yếu sử dụng loại nhựa tái chế, không chịu được nhiệt độ cao, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tại sao chị lại chọn cách mà đi mua cháo dinh dưỡng về cho con ăn mà không phải là nấu ở nhà?
Tại vì nhanh gọn đấy, tôi thấy cảm thấy như thế thì đỡ mất thời gian nhiều.
Tôi thì bận công việc ấy, thường ngày thì không có thời gian để nấu cháo cho con. Thì mình cứ đến đây mình mua cho tiện mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Thì thực ra nấu ở nhà thì không đủ đầy đủ chất mới cả. Cháo cũng không được ngon như ở đây nữa.
Đó là những chia sẻ khác nhau của các bậc phụ huynh ở thành phố Thái Nguyên. Điểm chung của những ý kiến này vẫn là sự tiện dụng phong phú về thực đơn, nên cháo dinh dưỡng đã được nhiều bà mẹ tin dùng cho con. Tuy nhiên, không ít người chỉ chú ý đến những ưu điểm này mà không quan tâm nhiều đến chất lượng cháo, thậm chí càng không để ý đến vỏ hộp đựng cháo. Chúng ta đều biết, tại hầu hết các cửa hàng cháo dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều đang sử dụng một loại vỏ hộp đựng cháo là hộp nhựa dùng một lần, được làm từ nhựa tái chế. Đây là loại nhựa mỏng, mềm, dễ xé rách, chịu nhiệt kém. Nếu sử dụng loại nhựa tái chế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cháo bên trong, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Cháo được nấu xong đang ở nhiệt độ cao, khi đổ vào hộp nhựa sẽ rất dễ gây ra những phản ứng, làm những chất độc hại có trong hộp nhựa hòa vào cháo. Điều này gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của người sử dụng, nhất là sử dụng trong một thời gian dài. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần khuyến cáo về tác hại của các hộp nhựa làm từ nhựa kém chất lượng, khiến sản sinh chất độc BPA. Đây là những chất có thể gây ra một số bệnh nguy hiểm như tiểu đường, vô sinh, béo phì, ung thư. Ngoài ra, trong thành phần của các hộp nhựa tái chế này có thể chứa một chất cực độc ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục nam, đó là chất DOP, diotin phthalate. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, trẻ em có thể bị ảnh hưởng về giới. Các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì quá sớm. Tuy nhiên, chỉ vì sự thiếu hiểu biết và vô tâm mà nhiều phụ huynh vẫn hàng ngày đựng cháo cho con vào những chiếc hộp nhựa dùng một lần này. Anh Phạm Văn Chức, chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng Công Minh thuộc tổ 20 phường Trương Vương cho biết, trung bình mỗi tháng cửa hàng sử dụng hơn 1 vạn hộp nhựa đựng cháo. Với chi phí rất rẻ, chỉ khoảng 350 đồng một hộp, nên mặc dù số lượng hộp rất lớn, nhưng cũng chỉ tốn khoảng 400 đến 500 nghìn đồng một tháng. Một số tiền quá nhỏ trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh cháo nên không gây khó khăn gì cho cửa hàng. Tuy nhiên, với thâm niên sản xuất kinh doanh cháo dinh dưỡng gần 2 năm, anh Chức cũng cảm thấy rất ái ngại về việc sử dụng loại hộp nhựa này.
Cái hộp mà dùng một lần này mình được biết thông tin qua các kênh truyền hình của thực tế là kênh 14 đã phản ảnh rất nhiều. Mình được biết là nó qua chế biến từ khâu chế biến cho đến ra sản phẩm nó là rất không đảm bảo, nó là một cái nhựa chất thải. Và thực tế mình nhìn nhận thì nó là một cái sản phẩm rất rẻ, tiện lợi. Và trên sản phẩm nó không có một cái khuyến cáo gì cả, không có một cái hướng dẫn làm sao. Đấy, thì đấy là mình cho là không an toàn đảm bảo.
Với suy nghĩ như vậy, Anh Chức, chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng Công Minh đã quyết định dán thông báo công khai ngay tại cửa hàng cho phụ huynh được biết về sự nguy hại trong việc sử dụng hộp nhựa sử dụng một lần và khuyến khích các phụ huynh mang theo bát, cặp lồng của gia đình để đựng cháo cho con. Nếu phụ huynh quên mang theo đồ đựng của gia đình thì cửa hàng có hộp đựng bằng nhựa của hãng nhựa uy tín Song Long để các phụ huynh mượn về. Đây là loại hộp nhựa được làm từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh, sử dụng được ở nhiệt độ cao, thậm chí dùng được trong lò vi sóng. Từ đầu tháng 10 năm 2016, khi cửa hàng có thêm loại hộp nhựa này, trên 90% các bậc phụ huynh khi đến mua cháo dinh dưỡng cho con đều đã quay lưng với hộp nhựa tái chế sử dụng một lần trước đây. Chị Trương Thị Toán, tổ 14, phường Túc Duyên nói.
Tôi thì tôi rất là bận, tôi không nhiều khi tôi không mang được cặp lồng đi, tôi đã dùng cái hộp đựng, tức là hộp nhựa một lần ạ. Nhưng mà mỗi lần dùng thì tôi lại cảm thấy rất là hối hận vì là mang một cái chất độc gì đó đem vào cho con để sử dụng vì là cái hộp đấy nó thôi ra cái hộp đấy thì rất là độc hại.
Còn bà Ứng Thanh Hòa, tổ 21, phường Trương Vương cho biết thêm.
Tôi vẫn hay mua về nhà, thế nhưng mà mua cho cháu thì thường thường là có những hôm quên thì tôi cũng mua cái hộp đựng một lần ấy. Thế nhưng mà về nhà thì tôi thường thường là tôi đổ ngay vào bát, còn thường xuyên là đem đồ của nhà đi. Tôi nghĩ là cái hộp nhựa đựng một lần thì nó đã khuyến cáo nhiều trên sách báo. Tôi đọc cũng có biết là nó có cái sự độc hại. Cho nên là nhiều khi mình quên, mình không đem đi thì mình bắt buộc phải mua. Mà khi mà đã mua về thì tôi phải đổ ra ngay. Tôi sợ là cái cháo nó nóng, cái thực phẩm nó không an toàn cho các cháu.
Như vậy, để đảm bảo sức khỏe của chính mình và người thân, mọi người cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn hộp đựng thực phẩm. Chỉ dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đừng vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết và sự tiện dụng trước mắt mà gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của chính con em mình. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1461 về việc xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Ủy ban nhân dân cấp phường Trương Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Gia Sàng, Cam Giá, Hạt Quản lý đê thành phố nội dung công văn như sau. Ủy ban nhân dân thành phố nhận được công văn số 107 CCTL QLDD ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều. Căn cứ quyết định số 2553 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều xảy ra trên địa bàn thành phố, theo phản ánh của Chi cục Thủy lợi, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các phường Trương Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Gia Sàng, Cam Giá thường xuyên kiểm tra, rà soát, lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm, kịp thời và triệt để theo quy định của pháp luật các trường hợp xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ đê xảy ra trên địa bàn. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đã tồn tại từ trước, phối hợp với Hạt Quản lý đê thành phố tổ chức rà soát, thống kê, lập hồ sơ vi phạm, thực hiện tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2016. Các trường hợp không tự giác tháo dỡ, xây dựng phương án cưỡng chế, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện. Thời gian xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2016. Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm về Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Quản lý đô thị. Lần 1 trước ngày 16 tháng 11 năm 2016, lần 2 trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. 2. Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thường xuyên đôn đốc phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Quang Trung, Cam Giá, Túc Duyên và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền trách nhiệm được giao. Chủ động kiểm tra xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm mà Ủy ban nhân dân phường không kịp thời phát hiện hoặc chưa xử lý triệt để theo quy định. Đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. 3. Phòng Quản lý đô thị thành phố theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố, lần 1 trước ngày 17 tháng 11 năm 2016, lần 2 trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. 4. Hạt Quản lý đê thành phố phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm có liên quan đến đê điều, chủ động tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. 5. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xây dựng tin bài phóng sự về quá trình tổ chức thực hiện, việc giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang đê điều, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền vận động để nhân dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên biển Đông, cơn bão số 6. Hồi 13 giờ chiều nay ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 116,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên – Công viên Tuổi Trẻ – ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.